hành pháp, sửa đổi hành pháp, lúc đó cái trí chúng ta nó mới ăn được. Lý luận đảo điên nang đắc pháp, nói đi nói lại hoài, rốt cuộc cũng không biết pháp là cái gì. Pháp là thứ giả, là cái luồng điển mình xuất phát ra, tiến lên trên mới kỳ bằng pháp. Còn mình cứ lưu lại làm sao tiến được. Hành thông sắc khi chuyển phân bạc, lúc đó chúng ta hành thông, cương quyết tu, cái bộ đầu nó khai thông, cái sắc khí nó chuyển hòa, nó mới phân bạc ra cái nguyên ý, do đâu đến đây, rồi sẽ về đâu, nó hiểu rõ cái căn cơ của mỗi sự việc. Thế gian địa ngục thiên đàng, mỗi màng, mỗi tiếng rõ ràng, phân minh, lầm tham càng ngập tạm tình, tâm linh thất thác khó minh lấy người. Ở thế gian địa ngục thiên đàng, mỗi màng, mỗi tiếng rõ ràng phân minh. Ở địa ngục, khi mà người ta ăn năn rồi, xuống địa ngục người ta cũng phải chịu cái sự trừng phạt mà để sửa đổi tiến lên. Còn lên thiên đàng cũng vậy, nó cũng có cái chỗ để mà dẫn tiến chúng ta, khích lệ chúng ta tiến. Mỗi màng, mỗi tiếng rõ ràng phân minh, chỗ nào cũng đều tiến hết, trong cái chỗ nào được lùi. Và chính con người ở thế gian không có tu cái pháp này, họ cũng vậy. Từ cái khổ cực, từ cái vầy xéo, từ cái đau thương, rồi họ tìm hiểu rốt cuộc chẳng có cái gì. Cái đó là cái bất biến. Mà lầm than, tham tràn ngập, tạm tình, tâm linh thất thác, khó minh lấy người. Mà nếu mà chúng ta quá tham, được một đúng mười, đó, như nhiều người thấy cái quyền diệu của người khác nó lợi dụng, nó tràn ngập, cái tạm tình thôi chứ cái đó không phải vĩnh cửu. Mình lợi dụng bừa phép, lợi dụng cái này cái kia cái nọ, số cuộc sau này nó trở về nó quy hại lên mình, nó làm cho mình khổ cực do cái lòng tham, nó làm cho cái thần kinh bất ổn, tâm trạng bất yên, cái tâm linh thất thác, nó không hiểu lấy nó không hiểu cái nguyên căn nó, cái phần sáng suốt mất, bị chi huy bởi ngoại xâm, khó minh lấy người, không hiểu lấy họ, thành ra bị ngoại xâm. Người tu đạt điển sinh tôi, bình tâm hướng thượng, vui cười pháp quan. Cái người tu mà đạt được cái phần thanh điển sinh tôi, là cái phần nhẹ nó mới sinh tươi, nó mới sáng suốt, được bình tâm hướng thượng, vui cười pháp quan. Mình bình tâm lúc nào chúng ta cũng hiểu lấy ta, và chúng ta đưa cái luồng thanh điển ngay trung tâm bộ đầu đi lên, lúc đó mới vui cười pháp quan. Khi ta sáng, ta đạt thêm cái sáng nữa, càng ngày càng văn minh, càng cởi mở, chứ không có eo hẹp sân si nữa. Tự thanh tự lọc mở đà, điển quán hòa hợp dẹp mạng u minh. Mình tự thanh tự lọc lên, mình mở một con đường sáng suốt. Chúng ta nhắm mắt mà chúng ta thấy sáng suốt, nhắm mắt là chúng ta quên thế sự, nó mở một cái đàn sáng suốt ở bên trên cho chúng ta lên. Điển quán hòa hợp dẹp mạng u minh, cái điển quán ở bên trên tự hòa hợp với mình. Trong lúc đó mình xuất ra phần nhẹ với hai, phần nhẹ hai cái nó tương đồng hòa hợp, thì nó hết còn cái sự u minh ở bên trong, nó sáng suốt như ban ngày, nó không có cái vụ mà yếu minh minh nữa, mê tín nữa. Phật tiên chuyển hóa chân tình, dắt người làm lạc, cảm minh thiên đàng. Phật tiên chuyển hóa chân tình, lúc đó cái sự ảnh hưởng ở bên trên tới, là chúng ta thấy, chúng ta cần tiến tới, càng sớm càng hay, chứ không có bỏ dở cơ hội. Dắt người lầm lạc, cảm minh thiên đàng. Chúng ta ở thế gian, chúng ta lầm lạc xuống thế gian, rồi cứ củng cố nơi cái chiều hướng diễn động của cái sức hút của hồng trần, thì càng ngày càng lầm lạc, nuôi dưỡng cái sân si, làm cái thế, rồi gây ra sự cô động lên mình, mình làm không có tiếng được. À, rồi lúc chúng ta tu thì nó mở, nó cảm minh thiên đàng, thì cái con đường cởi mở cho muôn loài, chứ không có phải là dành riêng cho một người nào hết. Thiên đàng vạn lý quan sang, càng tu càng tiến, chẳng than trách trời. Thiên đàng vạn lý quan sang, chúng ta tiến chừng nào, chúng ta thấy càng còn có những nơi thanh lực tốt đẹp hơn nữa. Càng tu càng tiến, chẳng than trách trời, trời là không có than trách trời đất cũng như người ở thế gian. Muốn được trời đất phù hộ, rồi đi làm tầm bậy, rồi thất bại, bị ma nhập, bị đủ thứ hết, xưng hô, làm điều sai lầm, làm thầy củng cố địa vị ở thế gian. Rồi tới hồi thất bại, tôi hiền lành từ nào giờ bố thí thiên hạ, mà bây giờ là tại sao tôi đau khổ, mà không biết cái chuyện sai lầm của mình đã tạo cho mình. rồi than trời trách đất. Bên trên sắp sẵn tự giờ, con đường tâm đạo nơi nơi du hòa. Ở bên trên sắp sẵn con đường nhẹ nhàng cho chúng ta tự giờ tiến. Các bạn tu đến đâu nó sẽ tiến đến đó. Do sự công năng công phu cố gắng tiến đến mức nào thì nó sẽ có một cái bước sáng suốt cho chúng ta tiến. Con đường tâm đạo nơi nơi du hòa. Lúc đó chúng ta đi trong cái bình thản, tới chỗ nào chúng ta cũng hòa cảm để tiến, tìm hiểu để tiến, học nơi tất cả để tiến. Âm dương tương hội một nhà, đồng thanh tương ứng đồng đà tiến thân. Âm dương tương hội một nhà là cái phần thôn và phần vía tương ngộ. Lên tới trung thiên thế giới thì hai bên tương ngộ rồi. Rồi đồng thanh tương ứng nghĩa là phần chủ nói thì phần vía phải nghe. Hai bên tương ứng đồng đà tiến thân, hai bên cũng đồng thăng tiến để tu hành. Chứ không có cái sự mà cách biệt như ở thế gian. Đồng giam hãm trong cái bản thể, có hồn có vía mà không biết nhau. Rồi sau nhau bàn hoàng, lận đận lao đao lộn xộn, làm cho cái tâm trí bất an. Rồi theo cái sự nhú động ở xung quanh, thành ra củng cố sự tham lam mà rốt cuộc không có kết quả tốt đẹp. Rồi tưởng là tôi tu cái pháp này để trường sanh bất tử. Thì thể xác chúng ta đâu có chỉ dụ trường sanh bất tử. Cái hồn của chúng ta mới là trường sanh bất tử. Một cái thể xác là nó phải chết. Không sống thì muộn, xong phận sự nó rồi nó phải chuyển kiếp. Vượt qua các lớn các tầng, nơi nào cũng khó, tự lầm tiến lên. Chúng ta tu đi lên, thì vượt các lớp các tầng. Từ cái nhẹ đi lên trên, mình đạt được cái nhẹ, mà đi lên bên trên thì mình thấy cảm giác mình nặng. Tu nữa, đi lên trên nữa, mình cũng thấy cảm giác mình nặng. Cho nên phải dày công, nơi nào cũng khó, cũng phải dày công tiến, bình tâm tiến. Thì tự lầm tiến lên. Còn nếu mà chúng ta nói là tôi tu với ông nào giờ tại sao ông đổ tôi thành Phật liền, đâu có được. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Mình phải sửa mình từ cái nặng đi tới cái nhẹ. Mà chính phần nhẹ mình đang có đây, mình giải tỏa cái trượt thì nó lưu cái thanh chứ có gì đâu. Không chịu hành nhưng mà muốn đắc pháp, cho đó là cái tham lam. Cho nên biên nhát rỉ rên, bên trên chẳng động tản lệch cũng không đó. Cho nên biến nhắc thị dân được có làm biến, được có ý lại, được than giác. Rồi bên trên chẳng động, cái biển ở bên trên cũng không mở. Không có mở làm sao lập được cái nàng, cái nền tảng ở bên trên được. Thành ra mình bàn hoàng, bê vê mãi. Rồi đâm ra cái tu không có phương hướng, mà không có nhất quyết để thành tiến. Chúng ta ở đây tu lựa cái phần thanh để tiến, chứ không có lựa cái phần trượt, không có theo cái phần trượt. Nhất quyết bất cứ cái gì nhiễu động ở xung quanh, dư luận ở xung quanh, nó bù rêu, nó phá phây của chúng ta cũng quyết tâm giữ cái phần thanh để hòa giải tất cả. Cho nên chúng ta phải giữ phần thanh để đánh đổ người ta, không phải giữ phần thanh để đốt nhà đốt cửa người ta, không phải giữ phần thanh để phá hoại người ta, nhưng mà chúng ta giữ cái phần thanh để hòa đồng với tất cả và xây dựng với tất cả. Còn những người tu về cái quả tâm muội từ cái rúng sắp xuống đó, lấy cái uy quyền để khống chế người này, khống chế người kia, khống chế người nọ, rồi tưởng ta là hay, trị bệnh điên đồ này kia cái nọ, nhưng mà rốt cuộc cái năm cuối cùng sắp ly khai thế gian là bị một cuộc hành hạ khủng khiếp, là vì mình đã xài cái trượt điển mình cho nó là tránh, nhưng mà lúc mình đi rồi đó mình không thể đem nó đi được. Thật ra cái phần thanh điểm rất ít. Rồi cái lúc chết ra cũng như bơ vơ, đau khổ, không biết lối tiếng ở đâu. Mà lúc mang thể xác thì nó nguy nguy, nó là một ông thầy pháp rất hay. Nhưng mà tới lúc chết rồi, nó cái phần thanh điểm nó không còn bao nhiêu nữa. Thành ra nó bị đau khổ, rồi cái phần nó thanh lọc rồi nó đem đi không được. Cho nên nó phải bị, có người bị tan rã, bị luân hồi lại, làm cấp dưới hơn cấp người nữa. Tự nuôi bản tánh phật phật, công năng chẳng có lòng tham lam đó, cho nó tự nuôi cái bản tánh phật phật. Nghe ngày nay mình thấy mình hay, mình trị được cái bệnh đó, một núi còn một núi cao hơn. Về rồi đâm ra sợ, tưởng là ta trị giết được cái bệnh điên đó rồi ta hay, nhưng không, nó còn những con quỷ còn giỏi hơn mình nữa. Lúc đó thì sanh ra cái phật phật, cái công năng thấy mình đóng góp cho người ta cũng không được cái gì. Chỉ nuôi có cái lòng tham lam mà thôi. Tham lam cái địa vị, tham sanh quý tử, tham lam địa vị, rồi làm cho mình bần thần chậm tiến. Thì trong cái đi giờ đó, hành trình tiến mở lên trên, quên mùi thế tục, lập nền chuyển khuynh, bầu trời thế giới tạm tịch, tiến lên hòa cảm cạn minh lịch trình. Cái hành trình tiến mở lên trên, chúng ta tu ở đây là đi trong cái hành trình tiến mở. Chúng ta sơ hồ mở bộ đầu, làm pháp luân cũng đưa lên trên bộ đầu, đi lên chứ không bao giờ đi xuống. Quên mùi thế tục, khi mà chúng ta định rồi hòa giải với cái thanh điển bên trên, cái phức tạp mới chịu mà thế tục. Nhưng mà cái phức tạp nó rời khỏi cái não hải chúng ta rồi, nó lìa khai cái ngũ uẩn rồi, thì lập nền chuyển khuynh. Lúc đó chúng ta đi theo cái khuynh hướng hướng thượng, chứ không có mà đi xuống dưới nữa. Bầu trời thế giới tạm tịch, tiến lên hòa cảm càng minh lịch trình. Bầu trời thế giới, cái chuyện gì ở thế gian mà chúng ta mở mắt thấy đây đều là tạm hết rồi. Một thời gian ngắn trong cái nguyên lý của tự tan, tiến lên rồi chúng ta hòa cảm càng minh lịch trình, biết phải lấy cái phần nào đi lên nó mới đi tới đích, là lấy cực thanh cực tịnh nó mới tới đích. Chứ còn nói được, tôi thấy được hình ảnh này, hình ảnh kia, hình ảnh nọ, không phải tới đích đâu. Tôi thấy Phật Bà xuống độ tôi, không phải tới đích đâu. Tôi thấy Quang Thánh xuống độ tôi, không phải là cái đích đâu. Mà chúng ta đi tới cái không không tự tội mới là cái chân đích. Dùng trí tiến hành thì mới sớm ly khai được thế tục đa đoan, quên những sự nan giải rồi thì nó sẽ tự giải. À, những cái sự nan giải ở thế gian nhiều người không có thể giải quyết được, bí rồi, không biết làm sao, lì nữa, thì có thể nó tới đâu, rốt cuộc được việc gì nó cũng là xong theo việc này. Cho nên chúng ta biết được, biết trước thế gian vô năng sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa, thì chúng ta nắm cái nguyên lý đó, bình tâm tiến, học đạo cũng vậy, đời cũng vậy, không có bao giờ chúng ta bị thụt lùi. Mà nếu chúng ta nhiễu động, ước mong, nếu tôi tu một đêm đắc Phật, tôi tu đêm thành Phật, tôi tu đêm thành tiên, tôi biết lý này, lý kia, lý nọ, có pháp này ủng hộ tôi, pháp kia ủng hộ tôi, một ngày kia chắc là tôi làm ông Phật. Nhưng mà ông Phật không phải vậy đâu, ông Phật ông tôi rửa lấy ông, tôi sửa chữa, đánh đổ cái trược khí của ông, đánh đổ cái tham mê của ông, ông mới đi tới cái thanh tịnh, ông mới hòa đồng với tất cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta theo Đức Phật cái đâu có rủ của chúng ta theo, chúng ta theo thì phải theo đường mòn của Đức Phật, tự thanh lọc lấy mình, sửa chữa lấy mình. Quá lạm dụng cái cơ cấu tiểu thiên địa này, bổ ấp cho tới ngũ tạng, chúng ta quá lạm dụng, cho là thông minh, lạm dụng, xài phí tầm bậy tầm bạ, cái luồng điển nó càng ngày càng sụp, càng là xuất tiến không được. Có tiến tu nhưng mà không có xuất phát được. Ai ai lý luận cũng tài, Phật phòng lo sợ ai tài hơn ai, Phật phòng lo sợ ai tài hơn ai, thực hành sửa điển đừng sai, bình tâm tiến tới muôn loài hòa chung. Ai ai lý luận cũng tài, ai cũng có lý này lẽ kia, mà Phật phòng lo sợ rốt cuộc rồi không biết ai tài hơn ai. Ông nào cũng nói tôi có cái pháp rất hay, nhưng mà không chịu sửa lấy mình, không chịu kiểm soát lấy mình, không chịu tìm hiểu lấy mình. Cho nên đằng này chúng ta tu là chúng ta tự sửa lấy mình. Chỉ có ta là một người xấu nhất, phật phòng nhất, sai lầm nhất, đê hèn nhất, mang rợ nhất, tự sửa lấy mình để hòa đồng với tất cả. Cho chúng ta không có cái mục đích là đứng cao hơn thiệt hành. Nhưng mà chúng ta đủ đánh đổ tất cả những trực điển, rồi lưu lại cái phần thanh điển để hòa đồng với tất cả những cái sự phức tạp, sâu xa, mang rợ chúng ta đã nuôi dưỡng trong cái não hải thường ngày. Bây giờ chúng ta phải khai thông, phải đánh đổ cái chướng ngại vật ra rồi. Mà do cái thực hành, sửa điển, nó mới không sai. Thực hành là thực hành, chúng ta bây giờ lấy cái điển thanh lập cái điển nó mới được. Các bạn sơ hồn là lấy cái điển thanh lập cái điển. Các bạn làm pháp luân cũng lấy cái điển thanh lập cái điển. Từ lúc đó các bạn mới bình tâm tiến tới muôn loài hòa chung. Lúc đó các bạn thấy trước mặt cái gì trở ngại, những cái sanh lão bệnh tử, khổ cực than vãn trước mặt bạn, bạn thấy rõ ràng, bạn hòa chung với những cái đó, động rồi hết động, đau khổ rồi hết đau khổ, chết rồi hết chết, tất cả đều chung tiếng hết, muôn lời đang chung tiếng chứ không có cái phần nào không tiếng. Nhưng mà người ta lý luận về đời rồi, ta binh cái này bỏ kia rồi thấy nó có nó nghịch với nhau. Chứ thiệt rồi, cọng cỏ bây giờ nó cũng vẫn đang tiến. À, khi nó biết được sai lầm là nó sửa chữa là nó tiến. Cũng như thâm tâm của chúng ta cũng vậy. Trước một giờ chúng ta suy nghĩ quấy, sau một giờ chúng ta sửa chữa rồi nó cũng là tiến. Cho nên không phải tu cái pháp này nó mới tiến, nhưng mà tất cả mọi người đang ở trong cái kích động phản động, rồi tự sửa, tự tiến. Nhưng cái pháp này nó đi vắng tắt cho các bạn, kèm nó lại để cho nó xuất phát tất cả những sự động loạn hiện hữu từ bộ óc cho ngũ tạng, đánh đổ cho nó xuất phát đi, cho nó đi không còn nữa, từ cái có đi tới cái không, như cái vô gì. Còn sân si mà luận đàm pháp lý thì càng luận càng bí. Tánh chúng ta càng sân si chừng nào mà nói gì cái pháp lý thì càng luận càng bí. Nói thét nói đi xuống, nói thét rồi nói cho ta tu lâu ta giỏi, rồi nguy hiếp người khác và không tìm được lối thoát, không thể nào tìm được lối thoát. À, chúng ta phải sửa được cái sân si mới tìm được lối thoát. Ngược lại, thầm tín nơi nguồn năng của mình có thể tự khắc phục mọi sự trở ngại của nội tâm. Mình thầm tín, mình trong cái thâm tâm mình sửa về điển, mình lấy cái điển, thanh lọc cái điển rồi mình mới thấy là cái hiệu lực chính mình sửa, cái quyền bí năng cán của mình có thể tự khắc phục mọi sự trở ngại của nội tâm. Nhưng hậu mới cảm minh chánh pháp bí truyền là gì, lúc đó chúng ta mới cảm minh được cái chánh pháp bí truyền ở bên trên, cái phần thanh điển là gì. À, Đức Phật đã ban bố hàng ngày cho mọi người, Đức Quan Âm cũng vậy, thần thánh cũng vậy, đem cái phần thanh điển để trợ duyên cho mọi người tự tu tự tiến, tự mình gắn luyện thực thi, tiến về nơi cảnh khỏi ghi khỏi nhờ, không không chánh pháp miễn thờ, con đường chư Phật sẵn chờ đón ta. Mình tự mình gắn luyện thực thi phải sửa cho kiều được, đánh đổ cái ngoại xâm, mới tiến về nơi cái cảnh khỏi ghi khỏi nhờ, không cần phải nghi nhớ những cái người nào dạy mình xâm chiếm trong tư tưởng mình, đập trong lỗ tai mình không có nghe, và mình không có nhờ người ta phù hộ nữa, chính mình làm chủ lấy mình để khai triển lên mình. Không không chánh pháp miễn thờ, lúc mà đi tới không không rồi đâu có đặt cái bàn thờ thấp nhang thờ phượng gì nữa, con đường chư Phật sẵn chờ đón ta, con đường không không thanh thản bên trên nó đã sẵn chờ đón ta, mà chính chúng ta phải tiến tới chúng ta mới đạt được. Còn nếu chúng ta không tiến không ta đạt được, muốn được sớm nhẹ thì phải hành thì nó mới được nhẹ, còn muốn tiến thì cũng phải hành thì mới tiến. Sự phức tạp nội tâm của mỗi người đều bị bao phủ nhiều tầng lớp, nếu không chịu dày công dùng điển thanh lọc điển thì mang tiếng tu nhưng không thay tiếng. À, dùng lý luận lấy cái con tim của cha mẹ tạo mà nói đi nói lại hoài, rốt cuộc không có thấy mình tiếng. Mà chúng ta thầm kín, chúng ta nhắm mắt, chúng ta bịt lỗ tai lại, chúng ta co lưỡi răng kề răng, đóng kín tất cả những cái ở thế gian không cho nó xâm chiếm nữa. Nếu chúng ta mở là chúng ta sợ, lưu ý nó là sợ nó xâm chiếm chúng ta. Chúng ta không cần biết nó thì nó không có xâm chiếm được. Lúc đó là chúng ta đóng cửa, giải tán nó đi, nó không có xâm chiếm được. Thì làm sao mà nó khống chế tư tưởng ta? À, một cái pháp phải cương quyết đi tới, chứ đừng có nghe nói cái yếu yếu minh minh, đừng có nghe nói cái thanh diệu của bên trên, tiếng nói của người này người kia người nọ cho đó là thần thánh hộ độ chúng ta. Không, chúng ta không có chấp nhận. Chúng ta có phần sáng suốt tự giải lối mình, nên cố gắng tiến lên hòa đồng với thiên liên mới đi tới chân pháp được. Còn các bạn không chịu quên cái cơ thể này, quên cái bộ đầu này, mà cứ nuôi dưỡng cái bộ đầu, nuôi dưỡng cái cơ thể, rồi thì tự nhiên ngoại xâm. Chúng ta tưởng rằng thần thánh tới phù hộ ta. Không, chúng ta phải tiến lên trên. Cái pháp ở đằng này nó không chịu, nó là vô duy, thì tới cái không không, nó không có bao giờ đi tới gì lấy cái hữu duy mà uy hiếp nó được. Nó tiến lên, nó hòa đồng bên trên, cái nhẹ tương hội với cái nhẹ, nhưng mà nó không phải là học của ai hết. Nó chỉ tiến lên cái nơi nhẹ rồi nó còn tiến nơi nhẹ hơn nữa. Những các từng lớp ở bên trên, các từng số ở bên trên đã sắp sẵn cho nó. Mà nó cương quyết thì nó tiến, còn nó không cương quyết thì nó tự thụt lùi. Cho nên các bạn cứ thử tu một thời gian, rồi các bạn bỏ đi, rồi có tu trong 6 tháng thì cái sắc mặt không bạc xuống. Thì các bạn hỏi gì luận xét cái cơ từng ở trong bản thể của các bạn, nó có thượng trung hạ, thấy không? Và bây giờ các bạn đem xuống thì nó đi vô xuống cái hạ giới, làm sao nó tiến lên trên được? Mà các bạn đem lên trên rồi thì tự nhiên cái tâm nó mới định, nó không động. Thì các bạn không có nghĩ cái chuyện mà nhờ đỡ ai hết, mà chính mình phải nắm cái hành trình đã tiến, tiến tới cùng, tiến tới ngày nay Đức Phật Ngài cũng vẫn tiến, vẫn tu, vẫn sửa, nó mới đi có cái sự sáng suốt. Còn chúng ta đây, ở thế gian, nói bây giờ các bạn đi học đi cũng vậy nữa, học hoài, học không hết sức. Ngày nào cũng có cái tin tức mới hết, học hoài, học không hết, nó cũng vậy. Một cái tiến trình của tu và điển quan cũng vậy. Phải cương quyết tiến lên mới được, gom cái thanh dưỡng lên bộ đầu mới được. Thế các bạn còn nuôi dưỡng ở trong con tim thì bị ngoại xâm dễ dãi lắm. Cho nên chúng ta đã ngừa trước, có cái sở hồn, có pháp lưu, đó là để chống trả ngoại xâm. Cho nên các bạn cương quyết tu rồi, các bạn sẽ tự nhiên đi tới cái phòng thanh thản riêng biệt. Trong sự thấy, nó thấy cái thấy, nó sẽ tiến lên, cũng không khác gì đường lối của Đức Phật đã hành ở trước kia. Và cái tâm trạng nó càng ngày càng cương quyết, cho nó không có thụt lùi như xưa nữa, và nó không bị ngoại cảnh, và không bị bàng hoàng, không có bị ma quỷ uy hiếp nó. Cảm ơn các bạn.
Chúng ta ở đây có mọi người, mọi ý thức khác nhau, nhưng mà cũng phải tìm hiểu chân lý tận cùng của mọi sự việc. Cho nên chúng ta có cơ hội hội ngộ để gặp nhau, học hiểu và tiến hóa. Cho nên cái sự trao đổi rất quý báu trong một năm đã qua, rồi các bạn sẽ từ từ tiến lên và tự học nữa tới một năm ở kỳ tới nữa. Thế tại sao chúng ta phải tìm cách để tu? Ta sợ chết để tu Phật. Có nhiều người hiếu kỳ, nói cái này lạ quá, tôi tu ra thế nào, tu xem của tôi thế nào. Nhưng mà có người nói rằng sự thật dễ, con người có hồn, nếu không có hồn có vía, tại sao bận đêm tôi lại thấy bao thế này thế kia, và tôi có thể biết trước những chuyện gì xảy tới cho tôi nữa. Có nhiều người đã có cái linh tánh như vậy. Rồi có nhiều người nói tôi khi tôi đau khổ quá, cầu nguyện tôi được may mắn. Tôi cũng tin có sự thiêng liêng. Còn cái phương pháp đằng này là cái gì? Phương pháp đằng này là cởi mở tất cả những sự mê tín bất minh, mà tới chỗ trọn lành, tự tin, chứng nghiệm rõ ràng. Chính là cái thần thức của mình giao cảm và được biết rõ. Phương pháp này đối với cơ thể, đối với bản thân thì được sức khỏe, đối với tâm linh lại cởi mở. Cho nên cái pháp này không phải là nói rằng là tu tu bên đạo nào không tu cái này được. Cái tu này là chỉ một thứ trực lưu thanh, thì pháp nào cũng về đây để học mở và giải để tiến mà thôi. Cho nên các bạn đã ý thức rõ khi các bạn đến đây học và nghiên cứu cái phương pháp này là cái phương pháp của mình giải quyết cho mình mọi sự đen tối mê muội. Mình thiếu dũng cho nên mình sống trong linh dục. Bây giờ chúng ta tu đây là đại linh đại từ bi chiếu chiếu những cái cơ cấu hiện hành của bộ đầu chúng ta, ngũ tạng chúng ta, luồng điển xương sống phía trước của chúng ta cũng phải sửa hơn. Làm mình phải dũng mình mới sửa được, bởi vì cha mẹ sinh ra sao để dạy cái bắt tôi sửa. Nhưng mà tôi thấy tôi sửa cái này nó học chiều hơn, và nó sẽ sáng suốt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi mới học cái pháp này để sửa. Còn nói về đời, có người bận rộn tại sao? Đau khổ ở chỗ nào? Có người bận rộn là tại vì nó bệnh hoạn. Thần kinh nó không được ổn định, cơ tạng nó không được yên, nó mới lộn xộn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này để cho thần kinh nó ổn định, cơ tạng nó yên, đối với đời, đối với gia đình, chúng ta thấy không bệnh hoạn, có người ta vui vẻ, thì vui vẻ với mọi người và giúp đỡ mọi người. Đó là cái chuyện thứ nhất ở trong xã hội của chúng ta. Vì chúng ta mỗi người đều đến tuổi hết. Có nhiều người đã tu qua nhiều khóa rồi, muốn tìm một cái hay để giúp đỡ đời. Thì nhưng bây giờ thấy rõ rằng phải trở về với mình để giúp mình. Cho nên mới ý thức rõ hơn tu. Tu rồi thì chúng ta thấy chúng ta đã giờ rồi. Từ hạ thừa, từ hữu rúng sắp xuống là chúng ta đã thành lập nó được rồi. Nó đã bớt cái tình dục, lên cái tinh thừa, nó bớt nghi kỹ mọi người, và nó bớt nghĩ những sự vô vơ. Tôi trung ương quyết định là phải tiến tới sự thanh cao, tột đỉnh, rồi mới xuống ra hỗ trợ giúp những phần trực tăng lên bên giữa dòng sông đau khổ. À, cho nên phải hành để tới. Nhưng mà các bạn đã nhiều người đã đi được rồi, có thanh điểm rồi. Khi tưởng tới Phật thì ảnh hợp hết và nhẹ nhàng. Đó là cái phần thanh điểm nó biến hóa lên thượng được hòa hợp với hư không. Cho nên chúng ta tu vì lý do rõ rệt và chúng ta sẽ tìm trở về nguyên căn vô cùng tận của mọi người. Sự sáng suốt của các bạn là vô cùng tận, không phải là eo hẹp. Tôi nhắc hoài, nhắc hàng tuần, bạn không có eo hẹp đâu. Bạn đừng nghĩ chuyện eo hẹp. Lúc ngoan ngoa ra đời thì bạn ở trong phạm vi eo hẹp rồi, sợ đủ thứ mọi người giúp đỡ bạn. Bây giờ bạn lớn lên quặn thẹn gan giúp đỡ mọi người và qua nhiều cuộc thử thách, nhiều chung đau khổ nhưng vẫn vượt qua được, thì chúng ta thấy vô cùng tận hơn. Nhiều người ở trong gia đình không gạo ăn nhưng mà ý thức rồi rồi nó cũng đầy đủ, rồi nó cũng vượt qua những cái nạn khác, rồi lần lượt đi tới sự thanh cao cởi mở, rồi biết khuyên đời, giúp đời và giải những sự đau khổ của mọi người, hòa bạc lẫn nhau để tìm cái phương pháp trong sinh kế, sống trong lễ sống. Đó. Chính bà con đây ai cũng có đã giữ và đang giữ cái tình trạng đó. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng tập. Còn cái hành trình tu của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô trong thẩm thâm di diệu vô cùng tập. Đã nói thẩm thâm di diệu thì các bạn phải đi hoài, đi hoài, đi mãi, tu hoài, tu hoài. Và các bạn mới trở về giác, trở về cái chân hồn của các bạn. Rồi các bạn mới ở mọi trạng thái, lúc đó các bạn mới không được. Người này tập câu, các bạn dẫn, người kia tập câu, các bạn dẫn. Mà các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người tập bạn. Em thấy chưa? Ở ngay tâm trạng của người tập bạn thì mà bạn đâu có dẫn. Chính bạn đặt bạn cho ai? Thấy không? Ta là mọi người là ta. Rồi hỏi thấy cái người khổ thì mình đang lấy khổ. Tôi nói khổ là tôi khổ chứ ai? Là bạn không cho bàn bạc, không cho tiền của. Nhưng mà phần thanh điểm của bạn có mà bạn biết suy tư như vậy. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi. Thì cái phần thanh điểm nó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ bị tâm hồn ở thiếu sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn, tự nhiên bạn cao một cái thanh điển vô bờ bến, vô biên, vô cực độ để chỉ gọi cái tâm hồn họ thức giấc. Họ tăng lên nghị lực, phấn đấu để họ chống trả với nghịch cảnh hiện hữu, họ mới tin tới được. Cho nên tại sao đằng này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu kinh nghiệm, mà các bạn bị ai ghét, bị ai chửi, các bạn mới luôn tâm tư là tưởng là cái thanh điển các bạn đến. Cái người mà ác được đó, nó sẽ được hưởng cái phần thanh điển cao siêu đó. Cũng như trời đất đang và đã cho chúng ta phần thanh điển cao siêu đấy. Ta dẫn ông trời, ta đứng ngay ở giữa trời, ta chửi, chúng ta ai nhận chúng ta hết. Nhưng mà khi mà chúng ta ý thức được sự thanh cao bên trên thì chúng ta hưởng được. Thấy thở mọi người, thấy hưởng sinh nghiệp. Dồn thấy ngũ tạng ta là thiên mộc thủy hỏa tân hỏa thổ nước lửa gió đất, thì càng khôn vũ trụ của bên trên đó thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với càng khôn vũ trụ, chúng ta thấy ổn định trong cái cuộc tức khắc trở về với chân lý. Đó. Cho nên các bạn tu cái này khai mở ra những sự khuất lấp trong nội tâm và những sự bất ức của nội tâm, nhưng mà phải bị thương hết. Hành trình các bạn đi lên phải bị sự thử thách, bởi vì trình độ điểm mang bạn chưa có nhiều. Bạn có ít tới đó mà bạn muốn thăng lên cao thì nó phải gọi là luôn luôn nó phải có những cái trở ngại đó. Rồi nó gây cho các bạn buồn, làm cho các bạn phiền, đó là cái thử thách. Bởi vì tại sao đi tu thanh nhẹ như vậy mà xảy ra cái chuyện buồn? Bởi vì cái bài học buồn bạn học chưa học hết vô cùng tận cái bài buồn. Cái bài vui bạn chưa học, bạn ở trong lưng chừng, thành ra bạn phải học hoài. Khi mà chúng ta học hết rồi thì chúng ta hiểu cái buồn rồi, ta có buồn nữa. Cái gì khi bằng buồn? Tôi chịu không nổi tôi buồn mà tôi chịu nổi đâu có buồn. Thấy không? À, ông xã, ông Việt nói ngang nói ngược mà tôi chịu nổi tôi đâu có buồn mà tôi đỡ tất cả không? Tôi thấy ông khổ hơn tôi thì ông chịu nghĩ. Nếu ông hiểu ông mới có chặt tôi làm gì? À, thì mình đâu có buồn. Chưa đi tới cái vô cùng tận của cái buồn chưa thoát khỏi cái buồn. Còn ở trong lưng chừng của sự buồn. Cho nên ai chặt tức buồn, tâm tư hay buồn. Đó. Nhiều người không hiểu. Trong cái cơ tạng các bạn nó làm cho các bạn buồn. Cái tánh các bạn làm cho các bạn buồn. Cái dục tánh nó cũng làm cho các bạn buồn. Nhưng mà các bạn khi mà bị dục nhiều rồi các bạn thấy. Các bạn tìm hiểu tu lần lần các bạn thấy dục cũng là chân. Dục cũng là cái làm việc các bạn càng không dữ dội. Dục liên tục dục dữ dội hơn nữa là đem phần thanh điển lên trên bộ đầu để cho nó tiến hóa khỏi cái phàm trần để nó làm việc. Trở về căn bản việc tiến của nó. Thì chúng ta thấy cái dục nhờ cái dục nó có cao siêu chứ. Nhờ cái dục nó có cha mẹ, nó có chúng ta ngồi đây nói đạo chứ. Phần lý cãi lời chứ. Nhưng mà cái đó là cái phạm trần ô trượt thôi. Còn cái phần thanh cao trong thâm tâm bự mọi người, nếu tôi không dục thế gian và tôi tu, tôi sửa, tôi có phương pháp, tôi dục tiến kiên làm thì tôi đi lên nữa. Và tôi sẽ dục nhiều gấp triệu lần hơn trong trước. Ở trước tôi chỉ một vợ một chồng mà bây giờ cái biển tôi tất cả càng không vũ trụ đều có mặt tôi đó. Tôi đâu còn dục nữa. Tôi thấy dục là làm việc. Dục là kiến thức, dục là cởi mở, dục là kiến cao. Nếu tôi chỉ đi tới cái sự cao bên trên của cả con vũ trụ. Cho nên mọi người tôi đang bị kẹt ở chỗ đó, chưa hiểu và chưa ý thức được. Không có dục, không có kiến. À, cho nên chúng ta tu rồi, lầm lầm. Nhờ cái pháp luân này nó mới giải. À, cái pháp luân này là nó cất mạnh, nó đem nó giải cái cơ cấu ra lên thay vì nó. Ẩn ở trong một lối thoát. Bây giờ nó làm pháp luân nó đem ra nhiều lối thoát, lỗ chân lông, lỗ tai, mắt, mũi, bộ óc, khai thông tới trung ương nơi quần rồi, cả ngày cả đêm không thầu chuyển qua luôn luôn, cũng như trên trời chuyển qua xuống ở đây, dục qua qua sân sắc. Nếu không có cái dục của chuyển của trời xuống thế gian làm gì chúng ta có qua quả dạng dạng ăn ở đây. Không có dục, không có hóa sanh. Đó, cái hóa sanh định dục của trời đã có. Con người không có dục, đâu có con người ngồi đến nghe đạo. Nhưng mà lên lại thì bao nhiêu chuyện người cũng có một ý chí mà thôi. Đi tới cái không động sau này. Thấy không? Và cái hôn tôi hào hoa ở bên trên. Thì chúng ta hiểu rõ cái dục của trời đất. Hiểu rõ rõ được cái dục trong tương lai bản thể của chúng ta. Thì chúng ta có phương pháp giải cái đó thì chúng ta cứ việc cứ tiếp ra. Làm hết rồi nó sẽ thấy. Và nó sẽ tiến tới sự thanh cao cỡ mở. Vô cùng chính bạn sẽ sợ bạn. Hồi trước tôi không biết. Hồi trước tôi nghe ông Tám nói chuyện không hiểu gì. Mà tôi nghe người ta nói nhiều khi tôi thắc mắc. Bây giờ người ta nói tôi giải cho người ta được. Còn ông Tám vừa nói là tôi hiểu và tôi sẽ phổ biến rộng hơn. Và cỡ mở hơn và tôi có thể nói ngắn hơn, giỏi hơn ông Tạm. Thì mình thấy cái sự tiến hóa vô cùng tổng của mọi người đã có sẵn. Đâu có phải một người đâu. Nhưng mà người nào cũng vậy. Chúng ta mỗi bản thể khác nhau, mặt mày khác nhau là thì chiếc xe hơi khác nhau mà thôi. Nhưng được cũng chạy đi như nhiên liệu đó rồi cũng sẽ tới một cái tùy nhau như tiêu giờ sau này. Không có gì hết. Cho nên chỉ đòi hỏi cái anh lái xe. Giỏi anh không? Anh biết anh hay không? Còn anh tài xế mà không biết anh thì anh xài phí cái xe hơn hết. anh hiểu cái nhiệm vụ sáng suốt của anh để làm cái gì thì anh phải lo cho xe tốt. Và anh lo cho những chuyện trước mắt của anh phải điều tốt. Và chính bản thân của anh phải tốt. Đó. Mới là một người lái dò. Thì chúng ta tu ở đây là phần hồn chúng ta đang lái chiếc thuyền bát nhã. Để về phía Tây Phương mà chúng ta lo không theo. Thấy cái gì? Mới là thấy con gà là tôi muốn ăn hai con. Sao? Thấy tiền là tôi muốn đứt túi. Tôi làm hư tư tưởng, hư ngũ tạng. Chậm tiến hóa do tôi. Thì nếu mà tôi thấy định luật của trời đất, tôi cái nào của tôi là tôi phải làm, cái nào không phải của tôi không làm. Tôi phải làm cái nhiệm vụ sáng suốt. Còn nếu bây giờ ngày mai mày phải đói nằm đất chết, tôi cũng không khóc mà tôi sẽ. Bởi vì cái định luật sắp tới sẽ tốt. Cho nên mọi người chúng ta đều ở chung một nhà là một cái không vũ trụ. Chúng ta ở trong một đại gia đình của nhân loại đó. Chứ đừng tưởng lầm tôi người này, xứ này, xứ kia rốt cuộc rồi cũng trở về được không? Khi mà chúng ta ý thức được như vậy, chúng ta mới biết thương người và thương mình. Chứ đừng tưởng chúng ta ở trong phạm vi eo hẹp đâu. Bạn thấy không? Càng khôn là bộ đầu của các bạn. Có mũi mũi, có mắt mũi tai miệng, chứa đầy miệng, phóng thâu miệng, hóa giải miệng. Cái cơ cấu nó đặc biệt gì đó. Rồi cái miệng sản của bạn, bạn cũng khác gì ở trong quả địa cầu người đang làm gì. Mà ai làm chủ, ngay trung tiên là chủ nhân ông sự sát chủ. Thì chúng ta ý thức rõ một chút xíu. Cái ý định đó rồi chút nữa nghe tâm nói chuyện rồi đi về. Rồi bây giờ bạn lấy cái máy không thanh rơi, bạn câu hành trình bạn từ đây về thế giới nó rột rạc. Biết là bao nhiêu công chuyện hồ ấy, âm ý đủ chuyện hết rồi nó mới về. Cái lệnh của chủ nhân ông rất chút. Chút nữa về. Không, ông chủ nhân ông lúc nào cũng bình tĩnh trong sáng suốt. Còn cái cơ thể thì nó đập loạn lắm, nó gồ ghề lắm. Đó là chiếc thuyền, nhưng mà người điều khiển là thật chức sáng suốt mà tội. Bây giờ các bạn tu, các bạn nên luôn bồi sự sáng suốt nó càng sáng suốt thêm. Nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện lậm loạn gì. Nó ổn định thì nó thấy nó tiến tới thiên hoàng hơn. Mà rốt cuộc rồi, không dám hỏi ông thầy hỏi nữa. Sao? Ông biết coi tôi là mạng này, mạng kia, mạng nọ mà mạng ông biết không? Không dám hỏi. À, thành ra mình bị gạt lấy mình mà không hay. Lúc sự thật rốt cuộc chẳng có cái gì đáng hỏi. Chỉ chấp nhận tiếng là các bạn đang học, thầy bói đó. Để hiểu biết thêm chắc chắn hơn. Chứ đừng nghĩ cái chuyện bao đồng mà họ nói vậy nói bạn. Gây ra sự hoang mang của đầu óc, thiếu ổn định, tu cũng tu không được, nợ thế gian cũng trả không xong, rồi động loạn càng động loạn thêm, rồi khổ là càng khổ thêm. Cái gì khi bằng khổ, mình tối tâm tìm không có lối thoát nữa là thôi. Còn nếu chúng ta sáng suốt đâu có thấy khổ, ở những điểm nào chúng ta cũng hòa đồng với càng không vũ trụ mà, bản luyện đi đâu cũng có hơi thở của ông trời. Nếu không có hơi thở của càng khôn vũ trụ hòa hợp thì bạn đâu có sự sống. Còn lo cái gì nữa, khổ cái gì nữa. Chỉ có chấp nhận để học xong cái bài đó rồi tiến hóa. Cho nên những người tu cao, họ có một mình họ dám lên trên núi họ ngồi với tôi. Họ phải ý lại không? Họ ý thức được cái chuyện căn bản của họ là vô cùng tận và bất diệt. Họ mới dám đi lên trên đó. Đó. Một cái thời trời bây giờ thay đổi cho chúng ta được cơ hội tu trong động loạn để tìm cái tỉnh. Khai thác cái sáng trong bóng tối thì các bạn đang làm đấy. Tối các bạn soi hồn nhắm mắt tắt đèn hết ở trong bóng tối rồi bạn phải dày công để tìm ở sáng. Ở trong động các bạn đang tìm cái tỉnh nên bao nhiêu chuyện lộn xộn ở trong nhà nó hát cây lương đủ thứ bạn cũng ngồi tìm vậy. Trong động các bạn làm việc cái tịch. Mâm nuôi nợ nần nó đòi hỏi bạn phải cũng tỉnh vậy. Thấy không? Để giải bớt cái nghiệp. Khi bạn giải được nghiệp là bạn trả được nợ đời. Nói cái câu này không ai gì. Thiếu nợ cho bao nhiêu, nhưng mà bây giờ mình ăn năn hối cải được tu ráng tu để mình trả hết cái nợ trần gian này. Rồi nó sẽ đi xuống. Nó sẽ trả một cách rất kỳ diệu. Và chủ nợ là thương yêu. Cho nên các bạn nghe hiểu rồi, chúng ta khó thì giờ ở nhà nên tu nhiều hơn, sửa cho tâm hồn ổn định, để mọi người biết thương yêu mọi người. Thế đó. Mọi người chuyển giúp đỡ mọi người học việc tư lợi. Cái đó là sự mong muốn của nhân loại. Chia sớt lẫn nhau sự đau khổ cũng như tình. Cái đó là cái nhu cầu tâm thiết nhất của quả địa cầu. Và làm tốt cũng như cả đất đã ban bố